Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tonkam, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 65. Ngày ăn lễ vượt qua. Phần thứ 4. Bữa ăn vượt qua với Lazaro.
Khi Giê-xu vào trong lâu đài, tôi thấy người bị bao bọc bởi một đám đông các đầy tớ từ Bethany đến. Tất cả đều lo việc chuẩn bị. Lazaro nằm trên giường, rất đau đớn. Ông chào thầy ông bằng một nụ cười xanh xao khi người vội vã đến với ông. Nghiêng mình trên ông một cách yêu thương và hỏi:
"Con đau lắm phải không bạn thầy vì sự giằn lắc của cái xe?"
"Thưa thầy, rất đau."
Lazaro trả lời, ông mệt mỏi tới nỗi khi nhớ tới những điều ông đã chịu. Mắt ông đầy nước.
"Lỗi tại thầy, hãy tha cho thầy."
Lazaro cầm bàn tay Giê-xu và áp vào mặt ông. Ông lướt bàn tay qua gò má hốc hác của ông. Ông hôn nó và thì thầm:
"Ôi Chúa ơi, đâu phải lỗi của thầy. Con bằng lòng biết bao vì thầy ăn lễ vượt qua với con, lễ vượt qua sau cùng của con."
"Nếu Thiên Chúa muốn, mặc dầu tất cả, con vẫn còn nhiều lễ vượt qua nữa Lazaro ạ, và con tim của con sẽ luôn luôn ở với thầy."
"Ôi, con tận số rồi, thầy an ủi con. Con chấm dứt rồi, và điều đó làm con buồn."
Và ông khóc.
"Lạy Chúa, thầy thấy không, Lazaro chỉ toàn khóc. Xin thầy bảo anh đừng khóc nữa, anh sẽ kiệt lực."
Marta thương xót nói:
"Xác thịt vẫn còn quyền lợi của nó, Marta ơi. Sự đau đớn rất nặng nề và thể xác khóc. Nó cần sự nhẹ nhõm này, nhưng tâm hồn sẽ kiên trì, phải không bạn thầy? Tâm hồn người công chính tình nguyện làm theo ý muốn Thiên Chúa."
"Vâng. Nhưng con khóc bởi vì thầy bị ngược đãi như vậy. Thầy không thể trợ giúp con lúc con chết. Con sợ chết. Nếu có thầy ở bên, thì con không có những tình cảm này. Con sẽ nép vào cánh tay thầy, và con ngủ đi như vậy. Con sẽ làm sao? Con sẽ làm sao để chết mà không phản ứng chống lại việc vâng lời ý muốn đáng ngại này?"
"Này, thôi đừng nghĩ tới những điều đó. Con thấy không? Con làm cho các cô em của con khóc. Chúa sẽ giúp con với tình phụ tử lớn lao tới nỗi con sẽ không sợ. Sự sợ hãi, chỉ những kẻ tội lỗi mới phải sợ."
"Nhưng thầy, nếu thầy có thể đến, thầy sẽ đến trong cơn khóc hối của con chứ? Thầy hứa điều đó với con đi."
"Thầy hứa với con điều đó và còn hơn nữa.
Trong lúc người ta sửa soạn, xin thầy kể cho con những gì thầy đã làm sáng nay."
Giê-xu ngồi trên thành giường, cầm một trong hai bàn tay gầy gò của Lazaro trong đôi tay người, kể lể chi tiết hết những gì đã xảy ra cho tới khi Lazaro mệt và thiếp ngủ. Cả khi đó, người cũng không rời ông. Người ngồi bất động để không làm rầy giấc ngủ phục hồi sinh lực. người làm hiệu cho mọi người bớt tiếng động hết sức có thể. Đến nỗi Marta, sau khi đã mang tới cho Giê-xu chút gì ăn, bà nhón gót khi đi ra, hạ chiếc màn gió nặng xuống và khép các cánh cửa dày lại. Tiếng động của căn nhà đang hoạt động ở khắp nơi giảm bớt hẳn, chỉ còn như tiếng ầm ĩ êm nhẹ. Lazaro ngủ. Giê-xu cầu nguyện và suy ngẫm. Hàng giờ qua đi như vậy, cho tới khi Maria trở lại, đem theo một chiếc đèn hoa, vì sắp đêm, và người ta đóng các cửa sổ. Cô ta thì thầm.
Anh ấy vẫn còn ngủ.
Anh ấy yên hàn, như vậy sẽ làm anh dễ chịu.
Từ nhiều tháng nay, chưa ngày nào anh ngủ như vậy. Con tin là anh ấy rất xao xuyến vì sợ chết. Có thầy ở bên cạnh, anh ấy chả còn sợ gì nữa. Anh ấy may mắn.
Tại sao Maria?
Bởi vì anh ấy có thể có thầy ở bên cạnh khi chết. Nhưng con...
Tại sao con không có?
Bởi vì thầy muốn chết và sắp sửa rồi. Còn con, ai biết được bao giờ con mới chết? Thầy ơi, thầy làm cho con chết trước thầy đi.
Không, con còn phải phục vụ thầy một thời gian dài nữa.
Vậy là con có lý để nói rằng anh Lazaro may mắn.
Những người yêu nhiều, tất cả đều có cái may như anh ấy, mà còn hơn nữa.
Họ là ai? Những người trong sạch phải không?
Những người biết yêu cách hoàn toàn, ví dụ như con chẳng hạn, Maria.
Ôi, thầy của con.
Maria quỳ xuống trên chiếc thảm sặc sỡ che phủ nền nhà của căn phòng này, và cô yên lặng thờ lạy Giê-xu của cô. Marta tìm cô, ló đầu vào trong phòng.
Đi thôi chứ, chúng ta phải sửa soạn căn phòng đó để làm phòng tiệc của Chúa.
Đừng, Marta, phòng đó thì con hãy dành cho những người thấp bé nhất, các nông dân của Jocana chẳng hạn.
Nhưng tại sao vậy thầy?
Bởi vì những người nghèo thì cũng giống như từng ấy Giê-xu, vì thầy ở trong họ. Hãy luôn luôn tôn trọng những người nghèo mà chẳng ai thương, nếu các con muốn nên chọn lành. Đối với thầy, các con hãy sửa soạn cho thầy ở tiền đường và để mở hết các cửa ở lối trong. Như vậy mọi người đều thấy thầy và thầy cũng thấy mọi người.
Marta không được hài lòng lắm nên biện bác.
Nhưng thầy ở trong tiền đường. Chỗ đó không xứng đáng với thầy.
Đi đi, đi đi. Hãy làm điều thầy bảo con. Xứng đáng nhất là làm điều thầy khuyên.
Marta và Maria đi ra. Không một tiếng động, Giê-xu kiên nhẫn ngồi lại canh chừng người bạn đang nghỉ. Tất cả đều đã vào bàn của bữa tiệc thánh. Các người khách được sắp xếp không theo quan điểm nhân loại, mà theo một quan điểm cao, theo cách để giành vinh dự của tình yêu cho những người thế gian thường khinh bỉ. Như vậy, trong căn phòng đỏ lộng lẫy sang trọng, mà cái vòng cung trên đầu được nâng đỡ bởi hai cái cột bằng đá vân ban đỏ. Ở giữa hai cột này, người ta kê một cái bàn dài, ngồi tại đó là các nông dân của Jocana, cùng với Maziam và Isaac và các môn đệ khác nữa cho đủ số đòi hỏi. Trong căn phòng đã ăn bữa tối hôm qua là các môn đệ khác trong số những người khiêm tốn nhất. Trong phòng trắng, một giấc mơ tinh trong là các môn đệ đồng trinh cùng với các cô, chỉ có bốn người, có hai cô em của Lazaro, Anastasia và các cô trẻ khác. Nhưng bà hoàng của bàn tiệc này là Maria, trinh nữ tuyệt vời. Trong phòng kế bên, có lẽ là cái thư viện, vì nó có bày biện những chiếc tủ cao sậm màu. Có lẽ trong đó đựng các phù lô thánh. Phòng này thuộc về các bà quá. Các bà vợ, đứng đầu họ là Elizabeth Sue và Maria Anfe. Và tiếp tục như vậy. Nhưng điều cảm động là thấy Giê-xu ở trong tiền đường bằng đá. Cái gu tinh tế của hai cô em Lazaro đã biến căn tiền đường hình vuông thành một phòng khách thực sự. Đèn đuốc sáng trưng, đầy hoa nở, lộng lẫy còn hơn một phòng khách. Nhưng nó vẫn luôn là cái tiền đường. Giê-xu ở với nhóm 12, nhưng ở bên cạnh người là Lazaro, và cùng với Lazaro thì cũng có Maximin. Bữa tiệc diễn tiến theo nghi thức. Giê-xu rạng rỡ vui vì được ở giữa tất cả các môn đệ trung thành của người. Khi bữa tiệc kết thúc, tức là sau khi đã uống chén rượu sau cùng và đã hát thánh vịnh sau cùng, hết mọi người đang ở trong các phòng khác nhau đều tuôn đến tiền đường, nhưng họ không vào trong vì lẽ bàn ghế ngổn ngang.
Thưa Thầy, chúng ta hãy vào phòng đó. Chúng ta sẽ đẩy hết bàn vào tường, và tất cả chúng con sẽ ngồi chung quanh Thầy.
Lazaro đề nghị, và ông ra hiệu cho các đầy tớ thi hành. Bây giờ Giê-xu ngồi ở giữa trung tâm khoảng cách của hai chiếc cột quý, với một cái đèn chùm soi sáng cho người rất rõ. Người được đặt trên một cái bệ làm bằng hai cái ghế nằm đã dùng cho bữa tiệc, thực sự giống như một ông vua ngự trên ngai ở giữa các quần thần. Bộ y phục bằng vải gai người đã mặc trước bữa tiệc sáng chói như nó được dệt bằng thứ sợi quý. Nó càng có vẻ trắng hơn vì nó nổi bật trước các bức tường đỏ đậm và các cây cột đỏ sáng. Dung nhan người thực là Thiên Chúa và Hoàng đế, trong khi người nói hay nghe những kẻ ở chung quanh người. Ngay cả những kẻ bé mọn nhất mà người muốn ở rất gần, cũng cảm thấy được yêu bởi mọi người khác như những anh em. Họ nói với một cách tin tưởng về những hy vọng và những phiền muộn của họ với sự đơn sơ và đức tin. Nhưng kẻ sung sướng nhất trong các kẻ sung sướng là ông ngoại của Marian. Ông không rời thằng cháu của ông một phút nào, và ông khoái cảm để nhìn nó và nghe nó. Thỉnh thoảng, ông ngồi ở bên Marian. Khi nó đứng, ông tựa đầu hói của ông vào ngực cháu ông, cho nó vút ve. Giê-xu nhìn thấy như vậy nhiều lần, và người can thiệp.
Bố già ơi, bố vui trong lòng lắm phải không?
Ôi, lạy Chúa, rất vui, và con cảm thấy điều đó tựa như không tưởng. Con chỉ còn ước ao một điều.
Điều gì?
Điều mà con đã nói với cháu con, mà nó không chấp nhận.
Ông ước ao điều gì?
Điều con muốn là nếu có thể, con được chết trong sự bình an này, hoặc ít nhất là chạy kịp. Vì bây giờ cái của lớn lao nhất thì con đã được, một tạo vật không thể có nhiều hơn trên trái đất. Con đi, không còn đau khổ. Đi, như lời Chúa đã nói trong đền thờ, kẻ nào dâng một lễ hy sinh bằng những của lấy của người nghèo, thì giống như của nó bóp cổ đứa con trước mắt cha nó. Chỉ có sự sợ hãi mà thầy thổi vào lòng ông mới giữ cho Cana lại, cho khỏi đua tranh với Doras. Ông ta đang quên cái kỷ niệm về những chuyện đã xảy ra cho Doras. Các cánh đồng của ông tươi tốt, và nó màu mỡ bằng mồ hôi của chúng con. Mồ hôi chẳng phải là của cái của người nghèo, là chính mình họ, mà họ kiệt quệ đi trong những mệt mỏi quá sức của họ sang. Ông ta không đánh chúng con, nhưng ông ta chỉ cho chúng con vừa đủ để chịu đựng công việc. Ông đã chẳng khai thác chúng ta hơn là con bò sao? Các bạn tôi, hãy nói điều đó đi.
Các nông dân cũ và mới của Jocana đều xác nhận.
Vâng, con sợ rằng, đúng, con sợ những lời thầy sẽ làm cho ông thành độc ác hơn bao giờ hết, và làm khổ họ. Tại sao thầy lại nói vậy?
Phêrô hỏi.
Bởi vì ông ta đã đáng những lời đó rồi. Phải không các con, những người của đồng ruộng?
Ôi, vâng, mấy tháng đầu thì được lắm,
Nhưng bây giờ thì còn tệ hơn lúc trước nữa. Miche xác nhận.
Cái xô ở dưới đi xuống bằng trọng lượng của chính nó.
Thầy cà do An lặng lẽ nói.
Đúng, và con chó sói sẽ mau vệt mỏi, thì nó giả vờ làm con chiên.
Hermas thêu dịch thêm. Các phụ nữ thì thầm với nhau, động lòng chắc ẩn. Giê-xu, đôi mắt căng tròn vì thương. Người nhìn các nông dân tội nghiệp, khổ sở vì không thể lấy bớt gánh nặng đi cho họ. Lazaro nói.
Con đã chờ với giá điên khùng để mua các cánh đồng đó, để cho họ sự bình an. Nhưng con không thành công. Doros ghét con, cũng giống hệt như ba ông ta.
Được, chúng ta sẽ chết như vậy. Đó là số phận của chúng ta. Nhưng rồi sẽ được nghỉ ngơi trong lòng Arahan.
Saul, một nông dân khác của Jokana kêu lên.
Trong lòng của Thiên Chúa con ạ, trong lòng của Thiên Chúa, ơn cứu chuộc sẽ được hoàn tất, các cửa trời sẽ mở ra, các con sẽ vào đó và...
Nhưng đây, có ai gõ rầm rầm rất mạnh ở ngoài cửa. Tiếng gõ vang lên, tất cả hội nghị đều ở trong tình trạng báo động.
Ai vậy? Ai lại đi tuần vào chiều ác lễ vừa qua? Các đội tuần canh à?
Các Pharisee?
Các lính của Herode?
Nhưng trong khi sự dao động lan ra, thì thấy Levi, người gác gian của lâu đài xuất hiện. Ông nói,
ôi, Rabbi xin tha. Có một người đàn ông hỏi thầy, ông ta ở ngoài lối vào, ông ta có vẻ rất khổ, ông đã già và có vẻ là dân thường. Ông muốn gặp thầy và lập tức.
Ồ là là, đây không phải là buổi chiều của phép lạ đâu. Bảo ông ta ngày mai trở lại đi.
Phêrô nói.
Không, tất cả buổi chiều là giờ của phép lạ và của tình thương.
Giê-xu nói, và người bước xuống khỏi cái bục của người và đi ra tìm đường.
Thầy đi một mình à? Con cũng đi.
Phêrô nói.
Không, con hãy ở lại chỗ con đang ở.
Ở cuối phòng. Gần chiếc cửa nặng nề, trong tiền đường mờ tối, vì người ta đã tắt những đèn đã thắp ở đó lúc trước. Có một ông già rất xao xuyến, Giê-xu lại bên ông.
Xin thầy đứng lại, có lẽ con đã đụng vào người chết, và con không muốn làm nhơ cho thầy. Con là người bà con của Samuel, vị hôn phu của Analia. Chúng con ăn bữa tiệc thánh, và Samuel... Uống như anh ta không bao giờ được phép làm. Nhưng từ ít lâu nay, con thấy người thanh niên như điên. Chúa ơi, đó là sự hối hận. Đã chánh choáng mà anh ta còn uống nữa và nói, như vậy, để tôi không nhớ tới rằng, ông ta đã bảo tôi là tôi ghét ông ta. Bởi vì tôi, quý vị hãy biết là tôi đã nguyền rủa vị Rabbi. Và con thấy anh ta giống như Cain, bởi vì anh ta nhắc đi nhắc lại, sự bất công của tôi quá lớn, tôi không đáng được tha thứ. Tôi phải uống để quên, vì có lời rằng kẻ nguyền rủa Thiên Chúa của nó sẽ mang tội, và nó phải chết. Nó đang mê sảng như vậy, thì người bà con của mẹ Analia vào nhà để hỏi lý do của sự từ rẫy. Samuel nửa say, phản ứng bằng những lời xấu, và người đó dọa sẽ tố cáo anh ta trước quan tòa, vì anh ta đã xúc phạm đến danh dự của gia đình ông. Samuel bắt đầu bằng cách vả mặt ông. Thế là họ đánh nhau. Con thì con già, chị con cũng già. Ông đầy tớ và bà đầy tớ cũng già. Chúng con có thể làm gì được? Chúng con là bốn người già với hai cô con gái. Hai cô em của Samuel, chúng con có thể kêu, cố gắng để phân rẽ họ ra. Không thể làm gì hơn. Rồi Samuel cầm cái rìu chúng con đã dùng để bổ củi nướng con chiên. Anh ta đập một cú mạnh vào đầu ông kia. Anh ta không bổ bể đầu, vì anh ta đánh bằng bề sống, chứ không phải bề lưỡi rìu. Nhưng ông kia lảo đảo, kêu ọc ọc và gục ngã. Chúng còn không kêu la nữa để không lôi kéo sự chú ý của người khác. Chúng con gài cửa, núp ở trong nhà, chán nản. Chúng con hy vọng ông ta sẽ tỉnh lại bằng cách đổ nước lên đầu ông. Nhưng ông chỉ kêu ọc ọc, ọc ọc. Chắc chắn ông ta sắp chết. Lúc này ông ta đã hầu như chết. Con liền trốn ra để đi gọi thầy. Ngày mai, có lẽ còn sớm hơn, bà con ông ta sẽ đến tìm ông tại nhà con. Vì chắc chắn họ biết ông ta tới đây, và họ sẽ thấy ông ta chết rồi. Và theo luật, Samuel sẽ bị giết. Lạy Chúa, sự ô nhục ở trên chúng con. Nhưng điều đó, không. Xin Thầy thương đến bà chị con. Lạy Chúa, anh ta đã nguyền rủa Thầy. Nhưng mẹ anh ta yêu Thầy. Chúng con phải làm gì?
Hãy chờ Thầy ở đây, Thầy sẽ đi.
Và Giê-xu trở lại phòng. Từ cửa phòng, người gọi.
Giu-đa Kê-ri-ốt, hãy đi với Thầy.
Đi đâu Chúa?
Giu-đa hỏi, nhưng vâng lời ngay.
Con sẽ biết. Các con khác hãy ở yên lại trong bình an và tình yêu. Chúng ta sẽ trở về ngay.
Họ ra khỏi phòng, tìm đường và căn nhà. Đường phố vắng vẻ và tối mờ mờ, nên đi được mau lẹ. Họ đến căn nhà định mệnh.
Nhà của Samuel, tại sao vậy?
Nín lặng đi Giu-đa, thầy gọi con đi vì thầy tin ở tình cảm bén nhạy của con.
Ông già gọi để cho biết, và họ đi vào. Họ đi lên phòng của bữa tiệc, nơi họ đã kéo người bị đánh vào.
Một người chết. Nhưng thưa thầy, chúng ta sẽ bị ô uế.
Ông ta không chết, con thấy ông ta thở và con nghe ông ta rên. Bây giờ thầy sẽ chữa ông.
Nhưng ta bị một cú ở trên đầu. Ở đây có một tội ác. Ai đã đánh ông ta? Ở trong ngày của con chiên.
Giu-đa hoảng sợ.
Chính anh ta.
Giê-xu nói khi chỉ vào Samuel. Anh ta nằm co quắp trong một góc, có vẻ chết hơn là chính người chết. Thở hắt ra vì sợ giống như người kia thở hắt ra vì hấp hối. Một vạt áo khoác trùm lên đầu để không ai nhìn thấy và không nhìn thấy ai. Mọi người đều sợ hãi khi nhìn anh ta. Còn bà mẹ thì sự sợ hãi bởi việc sát nhân được cộng thêm với sự đau đớn tan nát, cho thằng con trai có tội và bị kết án trước bởi luật pháp gang thép của Israel.
Con thấy cái tội đầu tiên dẫn tới đâu không? Tới cái này đó, ôi Giu-đa. Anh ta bắt đầu bằng cách bội ước với vợ anh, rồi với Thiên Chúa, rồi anh ta trở nên kẻ vu khống, nói dối, phạm thượng, rồi anh ta lao mình vào rượu, và bây giờ anh ta sát nhân. Người ta trở nên sở hữu của Satan như vậy đó, ôi Giu-đa, con hãy luôn luôn nhớ điều đó.
Giê-xu trông dễ sợ khi người giơ tay chỉ vào Samuel. Nhưng rồi Giê-xu nhìn bà mẹ đứng tựa vào cửa sổ, không đứng vững nổi, lắc lư vì run và như hầu chết. Người buồn rầu nói.
Như vậy đó, ôi Giu-đa, các bà mẹ bị giết không bởi khí giới nào khác ngoài tội ác của con mình, các bà mẹ tội nghiệp. Vì vậy mà thầy thương các bà mẹ. Thầy, người con không được thấy sự thương xót dành cho mẹ mình.
Giê-xu khóc. Giu-đa nhìn người, kinh ngạc. Giê-xu cúi xuống trên kẻ đang chết và đặt tay trên đầu ông. Người cầu nguyện. Người đàn ông mở mắt ra. Ông có vẻ như người hơi say, ngạc nhiên. Nhưng rồi ông hồi tỉnh. Ông ngồi dậy, chống bàn tay trên đất. Ông nhìn Giê-xu và hỏi.
Ông là ai?
Giê-xu Nazareth.
Đấng Thánh. Tại sao thầy lại ở bên cạnh con? Con ở đâu vậy? Chị con và con gái của bà đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Và ông tìm cách nhớ lại.
Ông ơi, ông gọi thầy là Thánh. Vậy ông có tin thầy như vậy không?
Chúa ơi, có. Thầy là Đấng Messiah của Thiên Chúa.
Vậy lời thầy là thánh đối với ông.
Ôi lạy Chúa, vâng.
Giê-xu đứng thẳng lên, người rất oai quyền.
Vậy ta với tư cách là thầy và là Đấng Messiah, ta ta truyền cho con phải tha thứ. Con đã tới đây và con đã bị chửi rủa.
À, Samuel, đúng, cái rìu, con sẽ đi tố giác nó.
Ông nói trong khi đứng dậy.
Không, hãy tha thứ nhân danh Thiên Chúa. Chính vì vậy nên thầy đã chữa con. Con có bà mẹ của Analia ở trong tim con, vì bà ấy đau khổ. Bà mẹ của Samuel còn đau khổ hơn nữa. Hãy tha thứ.
Người đàn ông quanh quẩn một lát. Ông nhìn kẻ đã đánh ông với sự oán ghét rõ ràng. Ông nhìn bà mẹ đầy lo âu. Ông nhìn Giê-xu trấn áp ông. Ông không biết quyết định. Giê-xu mở cánh tay ra, lôi ông vào ngực người và nói:
Vì tình yêu đối với thầy.
Người đàn ông bắt đầu khóc. Được như vậy ở trong tay đấng Messia, cảm thấy hơi thở của người trên đầu tóc ông và một cái hôn tại nơi ông đã nhận phát rìu. Ông khóc. Ông khóc.
Đồng ý phải không?
Giê-xu nói:
Ông tha vì tình yêu đối với thầy. Ôi phúc cho những kẻ có lòng thương xót. Hãy khóc đi. Hãy khóc trên quả tim thầy. Xin cho tất cả oán ghét đi ra cùng với nước mắt. Hoàn toàn mới, hoàn toàn trong sạch. Đó, như vậy, êm đềm. Ôi, êm đềm như một người con Thiên Chúa phải êm đềm.
Người đàn ông ngửa mặt lên, vừa khóc, vừa nói:
Vâng, tình yêu của thầy quá êm đềm. Analia, cô ta có lý. Bây giờ con hiểu. Bà ơi, đừng khóc nữa. Quá khứ đã qua rồi. Không một ai sẽ biết điều gì bởi vì tôi. Hãy vui, vì đứa con đã lại tìm thấy của bà. Nếu anh ta có thể cho bà nhìn ra. Chào bà, tôi về nhà tôi đây.
Ông ta sắp sửa bước ra thì Giê-xu bảo ông:
Thầy đi với ông. Chào bà mẹ, chào Abraham, chào các con gái.
Không một lời nào cho Samuel. Anh ta cũng không tìm ra lời nào. Do phản ứng bởi những gì đã xảy ra, bà mẹ xông vào anh ta và giật chiếc áo khoác khỏi mặt anh ta.
Tạ ơn vị cứu tinh của mày đi, tâm hồn trai đá. Cảm ơn người đi, mày quá bất xứng.
Bà ơi, để kệ anh ta, kệ anh ta. Lời nói của anh ta sẽ không giá trị. Rượu làm cho anh ta thành khờ dại và tâm hồn anh khép kín. Hãy cầu nguyện cho anh ta. Chào bà.
Người xuống cầu thang và ra đường cùng với Giuđa và ông kia. Người gỡ ông già Abraham, muốn hôn tay người ra và bắt đầu bước lẹ dưới trăng vừa lên. Người hỏi ông kia:
Con ở xa đây không?
Ở chân núi Moria.
Vậy chúng ta phải chia tay.
Lạy Chúa, thầy đã giữ sự sống cho con, cho các con, cho vợ con. Con phải làm gì cho thầy?
Hãy tốt, hãy tha thứ và nín lặng. Không bao giờ vì bất cứ lý do nào mà con nói một lời về những chuyện đã xảy ra. Con có hứa điều đó không?
Con thề trên đền thánh, mặc dù con khổ, vì không thể nói ra được rằng thầy đã cứu con.
Hãy công chính, và thầy sẽ cứu linh hồn con. Điều đó thì con có thể nói. Chào con, bình an cho con.
Người đàn ông quỳ gối chào, rồi đi tách ra.
Thật là những chuyện tây trời.
Giuđa nói khi chỉ còn hai người với nhau.
Ừ, thật kinh khủng. Giuđa, con cũng vậy. Con cũng sẽ không nói gì cả.
Chúa ơi, không. Nhưng tại sao thầy lại muốn con đi với thầy?
Con không bằng lòng vì sự tín cẩn của thầy hay sao?
Ôi, quá đi chứ. Nhưng...
Nhưng bởi vì thầy muốn con suy nghĩ xem những lời dối trá, những ham ước tiền bạc, rượu chè say sưa, những thực hành máy móc của một tôn giáo thiếu những tâm tình và những thực hành siêu nhiên có thể dẫn tới điều gì. Và bữa ăn biểu tượng là gì đối với Samuel? Chả là gì cả. Một bữa chè chén, một sự phạm thánh. Và chính trong bữa ăn này, anh ta đã trở thành kẻ sát nhân. Trong tương lai sẽ có nhiều người như anh ta. Với mùi vị của chiên con còn trên lưỡi, không phải chiên con được sinh ra bởi con cừu, mà là chiên con Thiên Chúa, họ sẽ ra đi với tội ác. Tại sao lại vậy? Chuyện đó thế nào? Con không tự hỏi sao? Nhưng thầy dù sao thầy cũng nói cho con, là vì họ đã chuẩn bị cho giờ đó, bắt đầu bằng rất nhiều khinh suất, rồi sau đó là sự cứng đầu. Giuđa, còn hãy nhớ lấy những điều ấy.
Thưa Thầy Vân, chúng ta sẽ nói gì với những người khác?
Nói rằng có một người rất trầm trọng, đó là sự thật.
Họ quẹo mau lẹ vào một con đường, và tôi không thấy họ nữa.
Cho tôi rất nhiều, ôi an tôi bao điều
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.